This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Và ngày hôm nay thì vì luật sư có việc bận nên là chúng ta có 20 phút cho chương trình. Mời quý thính giả có thể bắt đầu gọi vào cho chương trình nhé. Như thường xin nhắc số điện thoại trước khi gửi lời chào đến luật sư để quý vị có thể chuẩn bị. 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền, không biết nghe có rõ không Như Tuyền?
Dạ, Như Tuyền nghe được ạ, luật sư có nghe được tiếng Như Tuyền không?
Dạ, nghe rõ. Dạ vâng. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay thành phố Dallas có một ngày trời khá là nóng luôn luật sư, không biết là Houston thì như thế nào?
Dưới Houston nóng, nay là dường như muốn gần 100 độ F.
Có thể là nhiều ngày liên tiếp cũng sẽ như thế. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang có mặt trên làn sóng trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào chương trình tham khảo ý kiến cùng với luật sư Cao trên đường dây quý vị nha. Xin nhắc số điện thoại của chương trình, đó là 214-341-5943. Luật sư Michael Cao có văn phòng được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Đến với văn phòng luật sư Michael Cao, quý vị sẽ được phục vụ bởi một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú quý vị nha. Và trong chương trình hiện tại thì quý vị có thể gọi vào chương trình, những câu hỏi thắc mắc của quý vị sẽ được luật sư Cao giải thích ngay. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư đầu chương trình, luật sư có gì cập nhật hay không ạ?
Dạ vâng, Michael xin nhắc là cái visa bulletin của tháng 7 thật sự là ra cũng khá lâu rồi, ra cũng một tuần rồi, nhưng mà một lần nữa cái vấn đề là không có gì thay đổi, nó không có tiến lên được ngày nào trên những cái diện mà gia đình, anh chị em, ba má, vân vân, F1234, thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng. Nói chung là nó không có tiến được cái gì hết, chị Tuyền ơi. Cái đó là thông tin visa bulletin của tháng 7. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, mời quý vị gọi vào cho chương trình nhé. Có thắc mắc gì trong những hồ sơ của quý vị là điền đơn để mà bảo lãnh thân nhân, người thân, gia đình, hoặc là những thủ tục bảo lãnh người thân, gia đình như thế nào đó, quý vị đừng ngần ngại, những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch hoặc là tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được nói chuyện với luật sư Cao để quý vị có thể hiểu rõ hơn là mình nên làm gì trong những trường hợp mà quý vị cần những điền hồ sơ trong để mà bảo lãnh người thân của quý vị, hoặc là làm hồ sơ nhờ đến sự giúp đỡ của văn phòng luật sư vân vân. Thì số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, cho Như Tuyền, trong lúc mà quý thính giả chờ đợi quý thính giả cho Như Tuyền hỏi, nhưng mà khi mà quý vị gọi vào, Tuyền sẽ dừng lại bất cứ lúc nào để nhường quyền ưu tiên lại cho quý vị nha. Thưa luật sư, ví dụ như học bổng của Hoa Kỳ mà được trao cho học sinh từ Việt Nam, những người mà hội đủ điều kiện để được nhận những học bổng đó, thì khi những người đó đi qua du học tại Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ liên lạc thẳng với trường hay là họ phải nhờ qua những cái sự giúp đỡ của văn phòng luật sư hiểu rõ hơn về thủ tục trường học này nọ để mà giúp đỡ, thưa luật sư?
Và nói chung là nếu mà là du học sinh thì là thường thường là mình phải lựa chọn cái trường trước. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì Như Tuyền biết là ba má rất là người ta biết trước là sẽ học trường nào và học ngành gì vân vân. thì người ta sẽ làm việc với trường, liên lạc với trường. Thứ nhất là hỏi trường là có cấp, có nhận du học sinh không, có cấp cái đơn E20 không. Nếu mà cấp thì lúc đó người ta mới bắt đầu làm thủ tục để xin vô du học sinh, cái chương trình du học sinh của cái trường đó. Rồi chứng minh tài chính, chứng minh là mình đủ khả năng, đủ điều kiện, đủ này kia hết, tiếng Anh vân vân. Thì nếu mà trường nhận thì lúc đó trường mới cấp cái đơn, gọi là cái đơn E20, cái đơn gửi đơn của sở y trú xác nhận cho sở y trú là tới mùa tới thì trường sẽ nhận. Thì sau đó thì mình sẽ cầm cái thủ tục E20 và những cái điều kiện của bé, sắp xếp hẹn đi phỏng vấn ở lãnh sự. Mà nếu mà đậu thì giá bé sẽ lấy được visa du học qua Mỹ, học trường đó. Rồi nếu mà mục tiêu qua Mỹ rồi thì nếu mà học xong bằng cấp muốn tiếp tục thì xin tiếp E20 của trường khác, vân vân. Đại khái đó là thủ tục du học sinh như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã mở nha. Luật sư ngày hôm nay thì có ít thì giờ, có khoảng 15 phút nữa cho chương trình, cho nên quý vị có những câu hỏi nào thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào ngay nha để được nói chuyện cùng với luật sư Cao. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Văn phòng luật sư Cao tại Houston tại Việt Nam cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta thì lúc nào cũng sẵn sàng để mà phục vụ quý thính giả trong các lĩnh vực này. Có nhiều những vị thính giả mà gọi vào cho chương trình như là những lần trước đó thì có nhiều người là điền hồ sơ xong rồi gặp trục trặc rồi gọi cho luật sư, và người nào ví dụ như mà những vị nào mà có thể hiểu một cách rõ ràng thì mình có thể là nộp hồ sơ thẳng, mình tự làm. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu một cách rõ ràng thì mình thiếu cái này, thiếu cái kia thì đôi lúc nó ảnh hưởng đến hồ sơ của mình. Cho nên để một văn phòng luật sư chuyên về di trú, nhập tịch mà phục vụ cho quý vị trong những lĩnh vực này thì quý vị sẽ được yên tâm hơn. Nếu mà quý vị cần đến sự giúp đỡ của văn phòng thì quý vị có thể đến với văn phòng luật sư Cao, một văn phòng tại Asia Times Square cũng như là một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall bất cứ lúc nào. Còn ngoài ra thì mỗi tuần một lần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50 thì luật sư lúc nào cũng sẵn sàng để mà chia sẻ những câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị đừng ngần ngại, hãy tận dụng cơ hội để mà gọi vào tham khảo ý kiến cùng với luật sư Cao quý vị nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, khi mà luật sư làm việc trong những lĩnh vực này đó thì có những cái gì mà luật sư nghĩ là hay quý khách hàng của mình thường hay gặp sai sót trong những cái hồ sơ mà cần nhắc nhở, luật sư có thể chia sẻ được hay không ạ?
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền. Những Như Tiền nói hồi nãy thì là ví dụ như là nếu mà có ai có kinh nghiệm làm thì thường thường là ngay từ đầu, tại vì hồ sơ thường thường là thắng thua là ngay từ đầu hết. Nếu mà mình làm đúng hồ sơ thủ tục hết, mình cung cấp đúng hết những cái bằng chứng vợ chồng, bằng chứng này kia vân vân. Ví dụ như là mình chỉnh hết ngay từ đầu, nộp đơn đúng hết thì thứ nhất nó không có mất thời giờ, tại vì sở y trú mà nó thiếu giấy tờ là nó không có duyệt đâu. Nó sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ, nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Dạ bao nhiêu tiền nếu mà có điện thoại bắt cứ bắt nha Như Tiền.
Dạ cảm ơn luật sư cho Như Tiền, xin phép mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ có phải em không chị?
Đúng rồi, luật sư Cao đang nghe, anh đặt câu hỏi luôn đi nhé.
Dạ em chào chị, chào luật sư. Em có một người anh đó, năm nay 51 tuổi, ổng qua đây cũng 12 năm. Nhưng mà ổng chưa có quốc tịch, nhưng mà đi ăn hai vợ chồng đã ly dị cách nay còn khoảng 4-5 năm. Nhưng mà bây giờ anh muốn về bệnh Việt Nam lấy vợ, có được không được sư?
Dạ, nếu mà ly dị rồi thì đương nhiên là mình được quyền cưới vợ, chứ cái vấn đề là có được quyền bảo lãnh không. Nếu ở đây 11-12 năm rồi mà thẻ xanh 11-12 năm rồi thì bảo lãnh là chắc được chứ anh. Dạ, đâu có vấn đề gì, cái đó là hạnh phúc của mình mà.
Dạ, và em tính hỏi là thẻ xanh bảo lãnh vợ qua đây cũng được hả luật sư?
Yes. Thẻ xanh là bảo lãnh theo diện FIA anh. FIA là hiện tại là current nghĩa là mở, tôi có visa liền. Cỡ anh cứ nhắm là cỡ 5 năm rưỡi, 2 năm là được một phỏng vấn lãnh sự qua thôi. Dạ.
Em cảm ơn luật sư. Cho em hỏi ở dưới anh lên tên là văn phòng luật sư. Ví dụ em làm cái hồ sơ này em nhờ luật sư nhắc giùm em được hả luật sư?
Văn phòng mấy cái hồ sơ này làm rất là nhiều anh. Hơn nữa mà cũng có một văn phòng đại diện ở bên Sài Gòn anh, để giúp cho mấy người ví dụ như là bảo lãnh vợ ở Việt Nam đi, thì ở bên này làm việc với vợ, bên kia làm việc với chồng đại khái.
Dạ dạ rồi rồi, em cảm ơn luật sư nhiều luật sư ha.
Rồi
dạ,
cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mà anh ở gần Arlington thì anh có thể đến với văn phòng luật sư trong Asia Times Square, còn nếu mà ở trên này thì anh đến với văn phòng luật sư Cao trong Cali Saigon Mall, nó sẽ tiện cho anh nhé. Và số điện thoại anh có thể gọi trước để mà lấy hẹn để văn phòng có thể sắp xếp thì giờ cho anh khỏi phải mất công đến chờ đợi. Thì nếu mà anh đang nghe chương trình thì Như Tuyền cũng gửi số điện thoại đến để cho anh viết xuống nha. Số điện thoại trong của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và trở lại với chương trình trực tiếp thì số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào trực tiếp đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào nhé. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Thưa luật sư, hồi nãy thì trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó thì có một vị thính giả gọi vào nói khi mà anh để bị hit and run ở trong parking lot đó, thì khi mà gọi cho cảnh sát thì cảnh sát nói rằng là bây giờ thì những cái vụ này nó xảy ra thường xuyên cũng nhiều lắm, cho nên đôi lúc cảnh sát cũng không có nhiều thời giờ để mà đến làm cái report, cho nên hay anh có thể là claim với lại bạn hãng bảo hiểm của anh thì nó tiện hơn, không cần cái report của cảnh sát. Thì trong trường hợp này nó có tiện để cho mình làm như thế hay không, nếu mà không có report của cảnh sát, thưa luật sư?
So, rất là nhiều người đặt câu hỏi là ở trong parking lot thì là ai đúng ai sai, mình đứng yên ấy, người kia nó ve xe ra, nó ủi mình. Thực tế là gì? Thực tế là khi mà mình quyết định là ai đúng ai sai với bảo hiểm thì cái câu hỏi đầu tiên là trong parking lot đó, thì áp dụng luật gì, có phải là luật ngoài đường, có phải là luật trên highway, luật này kia vân vân. Ở trong parking lot không có luật như thế,
yeah.
Trong parking lot là của tư nhân, thì chính vì lý do đó thì đâu có luật, mà nếu không có luật đó, thì khó đúng sai lắm. Nhưng mà Michael vẫn khuyên nha, ở bên văn phòng tuy là không có luật, tuy là có thể là cảnh sát nói là không ai đúng ai sai, nhưng mà Michael vẫn khuyên là mở claim như em nếu bên kia không có bảo hiểm. Cứ mở, rồi đôi khi bảo hiểm nó vẫn nhận lỗi, nó vẫn là xác nhận là bên kia có lỗi rồi nó vẫn đạt. Tụi mày có quyền là vẫn cứ tiếp tục hồ sơ đi.
Thưa luật sư, trong trường hợp như thế này, nếu mà một trường hợp hit and run nhưng mà cái người bỏ chạy gây ra thương tích cho ví dụ như họ đụng xe, họ gây ra thương tích cho người kia và họ bỏ, họ chạy mất, thì khi mà họ bị bắt thì nó rõ ràng là họ phải bị tội rồi. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà một người mà hit and run mà không có gây ra thương tích, mà họ chỉ trong parking thôi và họ bỏ, họ chạy, nhưng mà sau này nếu mà trong một cái trường hợp nào đó họ có thể từ camera ghi hình họ tìm thấy số xe, tìm thấy người kia và sau đó họ tìm được cái người kia, thì họ có thể kiện được hay không, thưa luật sư?
Kiện tư nhân thì đương nhiên lúc nào mình cũng có thể kiện được hết.
Và cái tội mà bỏ chạy như thế nó có nặng không, luật sư?
Đối với ví dụ như là ở ngoài đường đi, một người ủi đít người kia xong rồi thấy là mình lỗi, hoặc là không lỗi, đụng luôn đi, không biết là ai đúng ai sai, cái người đó sau khi đụng cái người ta sợ quá, người ta bỏ chạy luôn, thì cái đó là một cái sai lầm đối với luật của traffic, luật của lái xe ngoài đường. Là tại vì theo đúng là sau khi bị tai nạn, bị accident, bị đụng xe thì là cái người đó phải ngưng lại để trao đổi thông tin, để failure stopping, nói chung là cái F đối với cảnh sát là nó sẽ phạt ticket nếu mà cái người đó bỏ chạy khi mà cảnh sát bắt được, hoặc là có bằng lái xe, có bằng số, có phim hay gì đó, thì yes, cái đó là một cái ticket, một cái sai. Tại vì đúng là nếu bị tai nạn thì theo trách nhiệm của luật pháp thì mình phải ngừng lại, coi xem người kia có vấn đề gì không để trao đổi thông tin này kia vân vân. Cái đó sai chứ gì thì.
Cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vẫn đang đến cùng quý vị nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình còn khoảng chừng 5 phút nữa vì hôm nay luật sư cũng hơi bận. Nên quý vị tranh thủ gọi vào trước khi mà luật sư rời làn sóng quý vị nha. Còn khoảng 6 phút nữa thì Như Tuyền sẽ dừng lại để đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào. Một lần nữa số điện thoại 214-341-5943 thưa quý vị. Và trở lại với luật sư Cao. Nếu có khán giả gọi vào, Tuyền sẽ nhắc luật sư đón điện thoại cho luật sư ngay ạ. Và trong lúc chờ đợi thì không biết là năm nay mùa hè này luật sư có định về Việt Nam hay không?
Từ hồi tháng 4 mà cô có cơ hội làm việc với bên Văn phòng Sài Gòn. Cái đó là lần đầu tiên trong 2 năm rưỡi như Tuyền. Tại vì trước Covid là 2019, rồi sau đó cả 2 năm mấy mới có cơ hội về văn phòng làm việc ở bên kia. Thì tuy nhiên trong cái thời điểm mà hè rồi, mới đây cách đây 1-2 tháng thì lãnh sự có mở ra làm việc. Khi mà làm việc thì đương nhiên là những cuộc phỏng vấn rất là nhiều ở lãnh sự, thì chính vì lý do đó mà tôi có cơ hội hồi tháng 4 về làm việc với rất nhiều khách hàng chuẩn bị người ta đi phỏng vấn. Rất có thể là qua tới tháng 8 như tuyệt là Michael sẽ có cơ hội làm việc lại ở bên Sài Gòn. Mục đích là rất là nhiều khách hàng người ta mong muốn tư vấn như tuyệt gặp mặt trực tiếp làm việc nó dễ hơn nhiều. Thì trước khi về thì đương nhiên là bên văn phòng, mấy em ở văn phòng sẽ sắp xếp gặp khách hàng trực tiếp liên tục sáng tới chiều. Khi về đó rất là bận rộn, mà mỗi lần làm việc cũng khá bận rộn như thế.
Thế thì trong thời gian mà những năm đại dịch như vậy, luật sư có phải làm việc qua Zoom hay không?
Trước đây thì ít khi nào Zoom lắm, tại vì thực tế là gì, Zoom mấy cái chương trình khác trước đó nó cũng không có yes, Zoom nó tốt là liên lạc nhìn nhau thấy được, nói chuyện cũng rõ, nhưng không có gì mà bằng mà làm việc trực tiếp ấy. Như thế người ngồi xuống, người ta có vấn đề gì người ta câu hỏi trực tiếp ngồi mà nhìn thấy nhau mà trao đổi thông tin, thì cái đó là theo mà cô thấy là most effective, nghĩa là nói chung là rất là có hiệu lực, có tốt nha.
Cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình như thường cũng xin nhắc nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Có những câu hỏi nào liên quan đến các hồ sơ bảo lãnh, thân nhân, người thân, vân vân, hoặc là quý vị thắc mắc về những điều kiện được bảo lãnh như thế nào, về quyền hạn của người công dân của mình như thế nào, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao trong các lĩnh vực di trú, nhập tịch cũng như tai nạn nhé. Số điện thoại 214-341-5943 thưa luật sư. Một người mà được quốc tịch Mỹ đó thì dĩ nhiên sẽ có rất là nhiều quyền lợi. Thế thì một trong những quyền lợi mà người đó có, như là trong chương trình di trú và nhập tịch, thì luật sư thường hay nhắc nhở đó là được bảo lãnh thân nhân của mình bên kia. Tuy nhiên thì nếu mà một người có quốc tịch thì khi mà họ đi ra ngoài nước ngoài, họ bị kẹt dính vào một cái vụ án gì đó, hoặc là nếu mà bây giờ chiến cuộc Ukraine xảy ra đi mà người ta không ở trong quân đội nữa, mà người ta đã dậy ngủ và người ta tình nguyện qua bên đó tham gia cho cuộc chiến của Ukraine, mà lỡ mà họ bị bắt làm tù binh chẳng hạn, như là thế thì trong trường hợp này họ là công dân Hoa Kỳ mà cuộc chiến của Nga và Ukraine thì trên thế giới đang theo dõi từng ngày từng giờ, thì trong trường hợp này cái quyền lợi của họ được binh vực, được chính phủ Mỹ che chở chắc chắn là cơ hội cao, đúng không luật sư?
Mình là quốc tịch Mỹ, đúng không? Nào cái câu hỏi là qua Ukraine làm chuyện gì thì không biết đúng sai là cái đó đại quan về mình là quốc tịch Mỹ, đi Ukraine, đi Việt Nam, đi Trung Quốc, không cần biết đi đâu. Khi mà có vấn đề, tại vì khi có vấn đề đâu có biết là mình đúng sai như thế, đâu có biết là cái chuyện gì xảy ra, bên kia nói mình sai, bên này nói mình đúng, vân vân. Nhưng mà chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao của Mỹ luôn luôn là sẽ điều tra. Khi mà đụng tới quốc tịch Mỹ, người ta sẽ đặt câu hỏi: đây là công dân của chúng tôi, của chính phủ Mỹ, của Mỹ. Anh đụng vô là anh đụng vô Mỹ. Tôi không cần biết đúng hay sai. Trước nhất là tôi phải bảo vệ, tôi phải điều tra coi xem là chuyện gì xảy ra. Mà nếu mà cái người này không làm gì hết là tôi sẽ bảo vệ, là tại vì người ta quốc tịch Mỹ. So sánh với là một người, ví dụ như là một người thường trú đi, một người thẻ xanh đi, đi qua Ukraine, cũng sống ở Mỹ nha, sống Mỹ 10-20 năm thì mới ví dụ đi. Đi qua Ukraine có cái thẻ xanh, khi có vấn đề gì thì điều tra ra là người này quốc tịch Việt Nam. Cái anh chàng này thôi, lãnh sự Việt Nam bảo vệ đi, tại vì cái anh này không có phải là quốc tịch Mỹ. Anh là thường trú, Nhưng mà cái thường trú không có cách nào mà quyền lợi bằng quốc tịch. Tại vì có quốc tịch Mỹ là lãnh sự của Mỹ, người ta sẽ ra tay, người ta cố gắng, người ta giúp. Còn mà nếu mà ví dụ như thẻ xanh thì cái cuối cùng là gì? Cuối cùng là quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam thì chính phủ Mỹ người ta yes, thẻ xanh người ta cũng cố gắng, người ta bảo vệ. Nhưng cái cuối cùng là người đó vẫn là quốc tịch Việt Nam. Khi ở Ukraine nó không ưu tiên bằng, không cách nào bằng quốc tịch Mỹ. So yes, Michael Quinn là ai mà có đủ điều kiện mà nghĩ mà có quyền lợi thì nên. Nó có rất là nhiều quyền lợi khi vô quốc tịch Mỹ. Cái đó là một những cái quyền lợi. Là đi ra nước ngoài là quốc tịch Mỹ luôn luôn là sẽ được chính phủ Mỹ bảo vệ.
Vừa qua thì ngày hôm qua như từng có đọc một bản tin thì có một cựu quân nhân là anh Andy Tài Huỳnh mới có 27 tuổi thôi. Và anh cũng đến Ukraine phục vụ với tư cách là tình nguyện viên. Nhưng mà trong cuộc chiến, trong cuộc giao tranh thì anh bị bên Nga bắt làm tù binh. Mà trong trường hợp này thì như từng thấy cái số phận của anh, những người khác bị bắt làm tù binh của Nga đó, thì họ sẽ đem ra tòa, họ kết vào tội là lính đánh thuê này nọ. Như là mình thường hay đọc các bản tin khác, nhưng mà trong trường hợp anh này là một công dân Hoa Kỳ và đã từng trong quân đội trước đây, bây giờ thì dĩ nhiên là anh giải ngũ rồi, anh mới có thể tham gia tình nguyện viên như thế. Thế thì như tôi nghĩ rằng là anh sẽ có cái cơ hội để mà được chính phủ Mỹ binh vực rất lớn, đúng không anh? Đúng không luật sư?
Và hơn nữa chính vì Mỹ là Mỹ mà còn nghĩ tụi Nga nó không có dám. Yes, nó có thể nói miệng vậy nhưng mà cuối cùng nó không dám đụng vô đâu. Nó có thể bắt nó giam hồi, nó không dám, những như là nó hâm mà thực sự nó hâm mà giết đó. Mà còn nghĩ cái chuyện đó không cách nào xảy ra đâu. So, quốc tịch Mỹ mà.
Vâng, cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Chắc là hôm nay luật sư rất là bận cho nên đến đây thì chương trình xin phép được tạm dừng. Và cảm ơn thời gian của luật sư rất là nhiều. Vào tuần tới thì thứ năm tuần tới quý vị nha, luật sư Cao sẽ có nhiều thời giờ hơn cho quý vị. Chương trình sẽ kéo dài đến 3:50. Nên hôm nay Như Tuyền cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Và nhớ đón nghe cũng như tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 đến 3:50 tuần tới quý vị nha. Và có những câu hỏi nào hoặc là cần đến sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao về các dịch vụ di trú nhập tịch cũng như tai nạn, mời quý vị gọi cho các số điện thoại sau. Số thứ nhất là văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho luật sư Cao ở địa chỉ điện thư info@cao.com thưa quý vị. Và mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn luật sư rất nhiều cho thời gian ngày hôm nay của chương trình ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiều tiền mà cô xin lỗi nha, tại vì ngày hôm nay mà cô cho ít bằng việc có họp. Một lần nữa cảm ơn nhiều tiền và xin mà cô xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư Cao ạ.